This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả thân ái, chào tái ngộ quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay mình đi vào trở lại chương trình thì là đã qua năm 2022 rồi. Tức là tuần trước đó thì mình hẹn với quý thính giả là năm sau mình làm, thì đúng là bây giờ là năm sau. Và bây giờ thì mình mới thấy là thời gian nó qua nhanh, phải không chị Thủy? Nhanh quá là nhanh. Và những lời hứa thì không biết có trôi theo với thời gian, nó bay theo gió thoảng hay không chị Thủy nhỉ?
Nhất là những lời tự hứa hẹn với chính mình thì nó bay càng lẹ hơn chị Nga ơi.
Vâng.
Không biết những cái quyết tâm đầu năm của chị Thương Nga như thế nào.
Mới nói với chị là có thể là nó theo gió thoảng mây bay rồi. Nghĩa là hứa chắc chắn rằng không có shopping nữa. Rồi cái nghĩ đâu được 3-4 ngày, nhưng mà không phải 3-4 ngày là mình quyết chí, quyết tâm mà mình không có mua. Thế nhưng mà 3-4 ngày đó thì nó lại không có sale. Tới khi mà nó sale trở lại đó, cứ là năm cũ mà họ bán đổ bán tháo hết cho năm cũ đó, thì mình lại bắt đầu mình mua trở lại. Thế thì tại sao chị Thủy hả?
Nhưng mà không biết nên chắc quý thính giả cũng như quý thính giả nghe thấy chị Thương Nga mà nói cái chuyện mà cái shopping chắc cũng thắc mắc. Không biết là shopping cái gì mà lại shopping nhiều như vậy chị Thu Nga ơi.
Shopping đủ thứ hả chị? Hãy mà đi áo quần, đi vào trong cái department áo quần thì mua áo quần. Đi vào xem ở trong kitchen thì mua kitchen. Rồi đi vào ở trong tiệm mà những cái hàng sale mà cho Noel mà cuối mùa, không phải cuối mùa mà hết mùa rồi đó. Họ bán 75% thì lại cứ mua. Mua xong rồi mình cũng chẳng có biết để ở đâu cho hết, mà cái cây Noel thì nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Mà treo đủ thứ hơn thì là đại khái là những cái món shopping đó như vậy đó chị Thủy.
Cái này chắc cứ chính tả ngoài mà nghe thì chắc cũng phải không khỏi mỉm cười. Mình cũng ai cũng ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó thì quyết tâm sẽ phải trở thành sự thật thôi. Là bởi vì đó, mua hoài thì lấy đâu chỗ chứa chị Thu Nga. Càng ngày chúng tôi càng thấy nhiều phụ nữ cũng than phiền cái điều đó. Nhất là các ông. Tại vì các ông thì không hay nói về vợ như các bà nói về chồng. Thành ra các ông không nói ra, đâm ra là phụ nữ chúng ta không có để ý. Là có nhiều ông thì than là trời ơi, mua đồ nhiều đến cái nỗi mà cái nhà nó chật ních không còn chỗ ra vào. Chị Thu Nga có bao giờ đi, chúng tôi hay có một cái thú đó chị Thu Nga là thích đi coi. Đi ngang qua đâu mà thấy người ta có open house, người ta bán nhà một open house thì thích vào xem nhà. Đó là một cái thú cũng vui lắm, cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà cái chính nhất là khi mà đi xem nhà như vậy, mình mới thấy rằng trời ơi, sao mà những cái nhà mẫu hay những cái nhà mà người ta để bán đó, nó gọn gàng, nó thanh thản, mà nó trống trải, mà nó trình bày đẹp như vậy. Trong khi nhà về nhà mình thì chật chật ních đồ là đồ đủ mọi thứ đồ chị Thu Nga ơi.
Nhưng mà được một cái là chị đi vào ở trong nhà mà những nhà mẫu chị coi đó, thì chúng tôi cũng có đi coi, nghĩa là đi theo những người bạn mà họ muốn mua nhà ở bên California hay là ở những nơi đâu đó hoặc là ở đây. Thì đúng như chị Thủy nói là mình vào, họ chỉ có bàn ghế, nghĩa là vài bộ, rồi ở trên vách thì chỉ có một hai bức tranh, rồi ở trong kitchen bất cứ lúc nào. Còn về nhà mình thì đúng như vậy, nhưng mà được một cái là người ta có bán sale đi nữa, mình cũng không có mua đồ đạc, mình không có mua về mình chất đống, tại vì nhà thì mắc quá, đâu có phải là nó sale là mình mua được. À, thế nhưng mà về nhà của mình rồi đó thì mình có thể là xếp lại gọn gàng một chút xíu, nhưng mà rồi đâu cũng vào đó. Thì chúng tôi đã có những người bạn tới họ đùa thôi, họ nói nhà cửa mà của chúng tôi như thế này đó, ông thần tài ông không vô được, mà khi mà ông vô được rồi thì ông cũng không chạy ra được đâu, là tại vì không có ngõ để chạy. Nhưng mà người Việt của chúng ta thì cái gì nó cũng tiếc, mình đâu có muốn là mình quăng cái gì, nghĩa là mình có cái mới rồi đó, cái cũ thì cũng có khi thì đem cho nhà thật, nhưng mà có nhiều cái đó mình không có muốn cho, vì vậy cho nên là đồ đạc nó cứ chất đầy chất đống ở đó. Mấy ông cũng vậy, chẳng phải mấy bà không đâu chị, mấy ông á là đồ đạc cũng nhiều ghê lắm. Thì con cái của chúng tôi nó bày, nó nói khi nào mà ba đi đâu đó, má ở nhà má quăng đi rồi đó, ba về ba cũng không có nhớ là ba có cái loa hay là cái trống đó đâu má. Thì không biết là chị Thủy có bị như vậy không.
Mà nói mà phụ nữ mà quăng đi thì nó hơi ít hơn là các ông đó chị Thu Nga ơi, cái
vâng.
Điều này là rất nhiều. Khi mà các bà đi đâu á là cái nhiều khi các ông quăng đồ, quăng quần áo hay là những cái đồ đạc mà các bà cũng không có nhớ, tại vì có nhiều quá. Nhưng mà có lẽ để khi mà nói về cái chuyện mà tích trữ đồ đạc đó, cái này nó hẳn thành một cái loại, nó còn gọi, nghĩa là ngay cả trong tâm lý học với chị Thu Nga, nó có hẳn một cái tên, một cái loại bệnh nữa cơ.
Yeah.
Đó là cái bệnh mà hay thu góp đồ đạc, hoarding đó. Nó là một cái bệnh chứ không phải không. À, chúng tôi cũng có biết có những trường hợp có những người cứ là bị ghiền sốt vinh, thành ra cứ thế đi mua về, xong rồi mua về không để mặc, không còn nguyên giá cả, để đây nha, không có cách nào, không dùng gì tới mà vẫn không thể nào ngừng mua được. Thành ra đây nó là một cái loại tâm lý rất là lớn, mà hầu hết là đối với phụ nữ nhiều hơn. Hồi đầu thì có nhiều người biện minh rằng cái này là tại vì cái tâm trạng của người tị nạn đó chị Thu Nga.
Vâng.
Chúng ta đã từng gặp khó khăn, nhất là những năm mà sau 75 ở tại Việt Nam, rất là khó khăn, cái gì cũng thiếu thốn đủ thứ hết. Thành ra nó trở thành một cái loại tâm lý là không có nợ, bao giờ nợ vứt đi một cái gì. Tính Việt Nam mình lại có một cái câu là cái kiểu mà phung phí quá thì phải tội. Cho nên lại càng vịn vào cái cớ đó để mà giữ. Đến nỗi mà trẻ con cái ở bên này đó, nó nói hẳn rằng không còn là người tị nạn nữa thì đừng còn giữ, không nên giữ cái tâm trạng tị nạn đó. Cho nên có lẽ chúng ta cần phải hỏi những người mà không có phải sống qua những cái lúc khổ sở, hay là nhất là những người trẻ đó thì không biết có cái tâm trạng này hay không. Bây giờ chắc phải chị Thu Nga ơi, chắc phải hỏi Khô Nguyên xem Khô Nguyên có cái tâm trạng này hay không.
Nãy giờ chắc là bị mà có tật giật mình hay sao im ru vậy.
Dạ vâng, trước hết thì Khô Nguyên xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và chào cô Thu Nga cùng cô Vũ Thanh Thủy. Không phải chỉ những người mà khi mà trải qua cái giai đoạn khó khăn đó thì mới có cái tính đó đâu. Hình như là người Việt Nam mình đó là có cái tính là gọi rằng là cần kiệm, mà nhiều khi thấy đó còn xài được mà, nên cứ để đó. Mà đó nhiều khi mình để đó mấy năm trời cũng không đụng đến, khi mà lấy ra rồi đó, thấy nó muốn đem đi vứt đi, nhưng mà lại nghĩ ồ còn dùng được mà, thôi đi kiếm chỗ khác mà cất. Cái này là cái tật của người Việt Nam mình, chứ không phải là tại vì những người mà đã từng sống qua giai đoạn khó khăn thì mới có cái tánh này. Có thể nhiều người nói là người Việt Nam mình sao mà không học những cái tánh của người bản xứ. Nhưng mà người ta nói nhiều khi có những cái tánh nó không thay đổi được theo thời gian hoặc là theo cái nơi mình sinh sống, thưa hai cô.
Đúng rồi. Tại
đó chính là lý do cái đề tài ngày hôm nay đó. Chị Thương Nga và Khương Nguyên ơi, và cũng xin mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi. Đã gọi là cái tật đã gọi là cái tánh thì chắc chắn là phải có cái biện pháp để mà thay đổi. Tình ra trong cái chương trình đầu năm 2022 của Tình Yêu Và Gia Đình này, chúng ta phải quyết tâm thay đổi. Cái đó là cái quyết tâm chừa những cái tật của mình. Thôi bây giờ mình không dám nói những cái quyết tâm cao xa như là xuống ký lợi cho sức khỏe, hay là cái chuyện mà những cái gì khác, chỉ nói những cái từ bỏ những cái rất là nhỏ nhỏ, những cái tật xấu đó chị Thu Nga, rất là nhiều. Lễ Hương Nguyên có nói đây là cái tính chung của người Việt Nam, thì chắc là không đến nỗi chỉ là của người Việt Nam đâu chị Hương Nguyên ơi. Chúng tôi thấy rằng những cái người dân Á Châu khác cũng có cái tật y chung như vậy. Và ngay cả còn đối với người Mỹ thì chỉ có những người nào mà hơi có vấn đề, có bệnh, có những cái người ta gọi là những cái tâm lý trục trặc thì mới có những cái chuyện mà cứ thu góp quá nhiều như thế thôi. Nhưng mà nói chung là người Á Châu thì đều có. Có lẽ tại vì các quốc gia Á Châu là những quốc gia kém phát triển đó, thành ra rất nhiều những cái sự nghèo khổ, chúng ta nhìn thấy những cái sự nghèo khổ hàng ngày, cho nên là tự nhiên mang cái tâm trạng là sợ hãi là sẽ gặp thiếu thốn, cho nên lúc nào cũng lo tích trữ đó chị Thu Nga.
Thu Nga không có nghĩ là tất cả mọi người đều như vậy đâu. Cái tánh mà mình thích giữ lại những cái đồ mà mình nghĩ là mình có thể dùng được thì Khuôn Nguyên nói làm chúng tôi nhớ là ông xã của chúng tôi cũng vậy. Nghĩa là khi mà ông mua cái máy mới, những cái máy cũ giống như tự là hồi xưa mình dùng CD, rồi mình dùng disc, rồi mình dùng những cái máy mà chơi game vân vân và vân vân, thì ông đâu có quăng đâu. Ông là ông giữ ở trong nhà, rồi cái xong rồi mình càm ràm thì ông đem ra gara. Rồi tới một cái thời gian mình đem ra hỏi có biết sử dụng cái máy này như thế nào nữa không, thì rõ ràng là bây giờ nó đã out of date rồi, đâu có xài được. Nhưng mà đó là cái giống như là một cái tâm lý chung, chứ không có hẳn là mình sống trong cái thời gian mà của cộng sản vào chẳng hạn, nó không đúng như vậy. Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng thấy có một có người bạn mà họ từ Việt Nam qua sau một thời gian dài sống dưới chế độ cộng sản đó, thì ông đi ra đường, ông thấy cây đinh ở dưới đất, ông cũng lượm lên. Thì đó là chỉ là một số người nào như vậy thôi. Họ nói rằng, ồ cây đinh này cho mình đem về, nó cũng có chuyện để dùng. Nghĩa là cái gì ông cũng nghĩa là giữ gìn như vậy hết. Và đó là một cái người bạn mà hồi xưa ở Việt Nam. Thì đó là, chứ không phải là người nào cũng vậy hết. Còn ví dụ như là chúng tôi mê shopping, thì chúng tôi mê shopping từ lúc ở Việt Nam. Nghĩa là thương xá Tam Đa, thương xá Tax rồi gì đó hay đi, thì đâu không có nghĩa rằng là tại vì mình thiếu thốn hồi đó mà bây giờ mình muốn. Đó là một cái giống như là một cái hobby, cái sở thích của mình. Hay là những người mà thích đi xem cine chẳng hạn, chúng tôi thích đi cine từ hồi nhỏ, chứ không phải là hồi đó giờ không có cine mà coi. Nghĩa là tùy theo cái trường hợp. Vì vậy cho nên là trong chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ là quý vị suy nghĩ như thế nào về cái việc mà mình mua sắm, rồi quý vị cứ giữ ở trong nhà, quý vị không có cho đi, hoặc là những cái quyết tâm nào mà quý vị đã hứa tuần trước rồi, quý vị đã thực hiện được một phần nào chưa, hay là như chúng tôi là gió thoảng mây bay. Hồi nãy giờ là Khôi Nguyên hình như là cũng feel guilty lắm, không có nói cái gì hết trơn á. Có gió thoảng mây bay chưa?
Dạ vâng, cũng có thực hiện được một chút xíu, tức là cũng bớt shopping lại. Mà vấn đề giảm cân đó thì cũng có thực hiện được một chút xíu, tại vì không phải tốt lành gì, tại vì cái ngày Christmas với cái ngày New Year nó gần nhau quá, nên nhiều khi có nhiều gia đình hoặc là nhiều bạn bè thân hữu đó họ tổ chức một lần thôi, nên trong một ngày còn lại đó thì cũng không có phải ăn uống gì nhiều, nên cũng có giảm cân được một chút xíu. Nhưng mà Khôi Nguyên không biết hai cô cũng như quý thính giả như thế nào, chứ riêng với Khôi Nguyên đó thì có một cái tật đó là thí dụ cái đồ gì mà nó bị hư hoặc nó không có hoạt động tốt đó thì không có giục đi. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là để đó đi, biết đâu rồi mai mốt thí dụ một cái món đồ nào khác nó hư thì mình có thể lấy những cái đồ park đó mình sửa. Nhưng mà cái này đó lại khác hẳn với những người bản xứ. Khi mà chỉ cần một cái món đồ nào mà nó không có hoạt động hiệu quả như 100%, thí dụ như cái tivi nó vẫn có thể chỉnh được đài này đài kia, nhưng mà cái vấn đề mà chỉnh tiếng hoặc là chỉnh âm thanh hoặc là chỉnh hình ảnh nó không được đó là họ giục liền. Nhưng mà người Việt mình hoặc là một số người Á Châu đó thì không có cái tánh đó.
Đúng rồi.
Như Khôi Nguyên đó thì thí dụ như rằng là nó hư thì mình cứ để lại đó, để biết đâu mai mốt có một món nào khác thì mình có thể lấy cái đồ part để mình thay thế, và mình có lại, mình có thể hoạt những cái thiết bị đó có thể hoạt động được. Nhưng mà cứ cái tật đó rồi cứ để rồi để năm này qua tháng nọ rồi mai mốt nhìn lại thì rất là nhiều những cái đồ hư.
Đầy nhà đầy ra ra.
Nhưng mà Khôi Nguyên ơi, không những người bản xứ hay là những người đám trẻ bây giờ lớn lên đó, không phải là khi nào mà nó hơi hư cái gì thì là mới bỏ đi đâu. Ngay cả bất cứ mua một cái món gì mới về là nó bỏ một cái món cũ đi. Mua một cái tivi mới về thì cái tivi cũ vẫn còn tốt nguyên si, nhưng mà tại vì nó mà thích cái tivi mới hơn, loại nhỏ hơn, nó nhẹ nhàng gọn gàng
nó
hơn,
smart hơn, nó smart hơn,
hay gì dưới là người ta bỏ đi ngay lập tức thôi. Chính vì vậy đó mà chúng ta mới thấy các cửa hàng Christstore rồi Salvation Army rồi Goodwill họ mới có thể mở cửa hoạt động được. Ở Việt Nam làm gì có cái chuyện đó, làm gì chỉ có những cái gian hàng bán đồ lạc son, người gọi là đồ, đúng là đồ lạc son đó, là toàn chổi cùn giá rách thôi, thì mới nó mới có những cái rất là nhỏ cho những người mà thật là cần đi mua đồ mà thay thế mà sửa chữa. Như Khôi Nguyên nói thì nó hẳn có một cái nơi bán toàn những cái dụng cụ cũ đó để cho mình đi, mà ở bên này có bao giờ mà thiếu mà cần phải dùng trở lại đâu. Thành ra đây có lẽ một cái tật chung của tất cả mọi người mà chúng ta cũng nên nên áp dụng, và cũng nên lắng nghe hay là nhìn xem những cái người khác. Chúng tôi trong cái thời gian vừa qua đó thì cứ đi thăm một vòng con cái, Noel với con này, dùng Tết Tây với con kia, thì thấy tụi trẻ bây giờ sao mà nó, người lớn chúng ta nhìn thì sẽ thấy sao mà nó phí sạm quá, nhưng mà thật sự ra đó là một cái cách sống rất là thanh thản. Cứ có một cái gì mới về là nó bỏ cái cũ đi. Từ những cái bát, cái đĩa trong nhà, mỗi khi mà có, nếu mà có khách đông một cái đó là không có đủ đồ để mà dùng, thì nó bảo đâu có sao, có khách đông thì mình dùng rồi plastic, rồi giấy, rồi bỏ đi, chứ không có mà cái chuyện mà chịu mà để ở trong nhà, để trong nhà hết cái này đến cái khác để phòng hờ khi dùng tới. Không có cái chuyện phòng hờ đó, Phương Nguyên. Mà nó bảo khi nào mà mình cần tới thì mình lại được cái dịp đi mua, được cái cớ để mà shopping, thì cái đó cũng là một cái đáo tràn rất là quý và rất là cần thiết. Vâng, mời chị Khôi Phương An.
Dạ vâng, về cái chuyện mà tuổi trẻ phí phạm thì có quả là có thật như thế. Nghĩa là chúng phí phạm vô cùng. Nội có cái việc mà mua đồ chơi cho các con em của chúng ấy, thì chúng ta cũng thấy nó phí phạm ghê lắm. Nghĩa là cái phòng mà đồ chơi của con nít của các cháu của chúng ta đó, thì nó đầy ắp, nó có thể là mở ra được một cái cửa tiệm. Nhưng mà cái thế hệ đi trước á, thì đúng như vậy, thế hệ đi trước không có muốn bỏ một cái gì hết. Nghĩa là dùng là chổi cuồng dây rách gì đó cũng để dành hết. Nhưng mà chị Thủy với Khôi Nguyên nè, không có phải chỉ có người Việt Nam như vậy đâu, người Mỹ cũng có như vậy nữa. Chúng tôi cũng nhớ là có quen với một cặp vợ chồng đó, cũng lớn tuổi rồi. Bà vợ tên là Laura, ông chồng tên là Harry. Bà nói, Tina, Harry don't want to throw anything away. Nghĩa là vô trong nhà của bà không có chỗ để mà đi. Thành ra cái đó là cũng tùy theo cái tâm lý từng người, chứ không có phải là người nào nó cũng giống người nào. Tuy nhiên bây giờ mà mình người Việt thì mình nói về người Việt của mình đó, mình có phí phạm hay không, rồi mình có cái gì mình cũng để dành hay không, tại sao. Thật tình ra thì nói như vậy thì cho quý vị biết rằng không phải chúng tôi là không có cho đồ cho Goodwill hoặc là những cơ quan từ thiện, nhưng mà đây là nói chung những cái đồ vật khác. Chứ còn thỉnh thoảng và cũng thường xuyên lắm, cũng clean up nhà cửa, rồi cái gì mà mình thấy là mình không có xài nữa để rất là phí phạm thì mình cũng cho, tại vì quý vị cũng biết là họ cứ gửi cho mình những cái email, họ nói rằng ngày đó chúng tôi xe truck sẽ tới, rồi chúng tôi sẽ pick up đồ đạc, áo quần hay là vật dụng, thì chúng tôi cũng làm như thế. Thì chắc chị Thủy với Khôi Nguyên cũng làm như vậy đúng không, chứ đâu phải là cái nào mình cũng giữ đâu.
Nói đến đây đó thì Khôi Nguyên, thưa hai cô, Khôi Nguyên có một cái câu chuyện này mà đã được chứng kiến đó, thấy đó. Thì có một cái cụ cao niên sống một mình thôi, cũng có con cái, nhưng mà cụ sống một mình thôi. Cụ có cái tật đó là thấy cái gì cũng đem về nhà, từ những cái chảo nó bị gãy cán hoặc là cái nắp nó bị xúc ra
đem vậy hết.
Rồi từ những cái thao, những cái chậu nó bị mẻ một chút cũng đem về. mỗi lần đó mà con cái về thăm cụ đó là nó mất nguyên một ngày, nó đi nó clean up. Mà cụ thì nhiều khi cụ cũng không có muốn con cái nó buồn, nó về nó thăm mình cũng không muốn nó buồn, nên cứ để nó dọn. Mà cứ mỗi lần nó tới thăm là đồ nó lại chất lên như cũ. Thành ra riết rồi nhiều khi mấy đứa con nó cũng cảm thấy mệt mỏi, nó muốn về thăm má nó một chút xíu, mà nó về là nó phải mất rất là nhiều thời gian để clean up mới có chỗ ngồi mà gọi rằng là thăm má. Mà bà cụ thì bà cũng rất là buồn khi mà nó về nó không có chơi với mình, mà nó cứ đi nó dọn, mà bà thì lại đi rất là mất rất là nhiều thời gian, cứ đi lượm lặt cái này cái kia. Thì nhiều người nói đó là bà cụ này có cái bệnh, nhưng mà theo bà đó thì bà không phải là bệnh, mà là tại bà thấy nó còn dùng được thì có thể nó sẽ có hữu ích cho những người khác, nên bà cứ lấy về. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói đến đó là có phải chăng rằng là cái tánh đó nó là xấu hay không, hay là chúng ta làm thế nào để sửa đổi cái tánh đó của một số người Việt Nam? Tại vì Khôi Nguyên biết cũng có khá nhiều những người có cái tật hoặc là cái bệnh này, tức là cái gì cũng muốn đem về nhà để đó, rồi từ từ hoặc là rồi mới là xem thử xem nó có dùng được hay là không, hoặc là cho ai. Mặc dù cái ý là ý tốt, nhưng mà riết rồi cái nhà nhìn nó giống như một cái bãi phế liệu, thưa hai cô.
À, phần đó cũng là lý do mà tại sao lại có những cái chuyên viên, những người chuyên môn làm cái nghề, làm cái công việc đi thu dọn nhà cho người khác. Chị Thu Nga với Phương Nguyên ơi, rất là khó mà chúng ta có thể từ bỏ cái đó. Chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, không bao giờ nỡ vứt một cái gì đi hết á. Tại vì cứ nghĩ rằng phí phạm như vậy là không có bao nhiêu người cần đến, không có, mà trong khi mình có thì mình vứt đi. Nhưng mà mình có đem những cái đồ mà dư thừa đó để cho những cái người cần đến đâu. Ở đời sống bên Mỹ này quá bận rộn, không ai có thì giờ làm chuyện đó. Lâu lâu một lần, đúng như vậy, muốn đem cho Goodwill hay Salvation Army thì cũng phải có thời giờ để thu dọn.
Đúng rồi.
Thành ra ai cũng cứ lần nữa, và đó cũng là cái quyết tâm đầu năm của rất nhiều người trong cái chuyện thu dọn nhà cửa mà không thực hiện được. Nhưng mà sau khi đi một vòng những cái nhà của đám trẻ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng kỳ này khi mà trở về đó, chị Thu Nga biết không, sẽ quyết tâm, mình sẽ không có mà phung phí. Và không có afford được như những người Mỹ để mướn nguyên một cái chuyên viên tới nhà chỉ để làm cái công việc mà thu dọn vứt đồ đi cho mình thôi. Mình không làm nổi như vậy. Nhưng mà có lẽ nên có những cái cuối tuần mời những người bạn thân thiết tới đó chị Thu Nga, rồi mỗi người giúp nhau một tay thu dọn từng cái nhà một. Thì đó cũng là một cái ý kiến mà một cái nhóm nhỏ bạn bè chúng tôi đó cũng đang định hẹn với nhau như vậy, là sẽ một dành ra một cái ngày cuối tuần mình nấu một cái nồi bún riêu hay một nồi bún bò Huế hay nồi phở trong nhà chẳng hạn, rồi mọi người để mà có thì giờ giúp lẫn nhau. Chỉ có người khác vứt thì mới dễ dàng thôi, chứ tự mình sẽ không thể nào vứt được, bởi vì cái chuyện của mình thì mình tối, nhưng mà chuyện người khác thì mình sáng. Ngay cả chúng ta có những đứa cái cháu ngoại thôi nó cũng lớn rồi, khi mà thu dọn cái closet đó, thì nhờ nó giúp thì nó luôn luôn nó cầm cái này ra nó hỏi: lần chót mà bà mặc cái này đó là bao lâu rồi? Xong rồi bảo: ồ, một năm, hai năm. Nó bảo: vậy thì bà bỏ đi. 6 tháng không mặc là bỏ đi. Bảo: nhưng mà cái này là đồ đi chơi, đồ diện lắm, thành ra khi nào cần thiết lắm mới mặc. Cái nó bảo rằng không còn nhiều thời giờ để mà chờ những cái lúc cần thiết nhiều nữa. Nó chỉ 6 tháng mà không thể tới thì bỏ đi. Khi nào đi chơi thì lại có cơ hội đi shopping mới. Cho nên phải là có một người khác giúp. Thì đó là một trong những cái giải pháp mà mình thì thấy rằng mình có thể học được ở tại người Mỹ này, chị Thu Nga. Có những nhiều chương trình trên truyền hình như là cái chương trình Marie Kondo, là một cái cô người Nhật Bản đó, cô làm cái nghề chuyên môn đi đến nhà người khác để mà thu dọn cho người ta. Nhưng mà khi thu dọn như vậy thì cô sẽ phải yêu cầu cả nhà phải đi ra ngoài hết và muốn cái nhà như thế nào, và họ sẽ dọn lại như vậy. Họ sẽ không vứt cái gì đi, nhưng mà họ sẽ có những cái ngăn riêng để mà họ để: đây là những cái đồ thật sự cần dùng, đây là những cái đồ mà quý vị thích, và những cái đồ khác là những đồ không giờ đụng tới. Họ để riêng ra cho mình trong hẳn cả một cái khu riêng hay một cái thùng riêng, thì rất là dễ dàng để mà gọi Goodwill người ta tới pick up, hay là dễ dàng để mà bỏ đi. Cho nên chắc phải cần help đó. Chị Thu Nga ơi, bữa nào chị Thu Nga xuống Houston và cả Khôi Nguyên nữa, rồi thì mình sắm tay áo lên giúp dùng tụi này dọn cái nhà cho nó thanh thản. và chúng tôi cũng sẽ lên Đà Lạt làm y chang như vậy chị Thu Nga.
No, cái chuyện này là không có thành đối với chúng tôi rồi đó. Khôi Nguyên với lại cô Thu Nga đi tới nhà cô Thủy, mình thấy cái nào mà mình thích đó, cái mình nói với cô thì mình bỏ đi, cái mình bỏ trong thùng mình đem về. No, nó không có work như vậy, tại vì có nhiều cái mà gia chủ thích, mà nếu mà người khác mà nói rằng ờ cái chuyện này nó không có cần thiết mà bỏ đi, đối với Thu Nga thì cái cách đó là không có được rồi.
Nhưng mà sẽ có nhiều người nói rằng là nếu mà chúng ta đem bỏ đi những cái đồ còn dùng được, những cái đồ chưa có bị hư hao gì, cái đó là hoang phí.
Hoang phí
thế
quá.
Thì phải chăng là hoang phí không?
Ừ. Không, cái đó là tại vì chỉ có gia chủ mới biết rằng cái điều nào mình thích, còn những người khác thì làm sao mà biết được cái điều có thể là nó cũ với người này nhưng nó mới với người kia, nó không có quý với người này nhưng quý với người kia. Không, cái đó không có work rồi đó chị Thủy.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì sẽ không bao giờ có cái giải pháp nào để có thể liên lấp được chị Thu Nga. Chúng tôi điện kỳ này sẽ quyết tâm như thế đó, sẽ nhờ bạn bè, cho có những người bạn trẻ, nhờ cái đám trẻ con nữa, nó tới nó phụ một tay, bất cứ cái gì không cần dùng tới, bỏ đi. Sẽ thử xem, mình sẽ không có mặt, thí dụ như là mình sẽ, nếu mà mình mà đứng đó thì mình sẽ bảo, ô không, y như chị Thu Nga vừa nói, cái này không thể nào bỏ được, mình phải không có mặt ở nhà.
Ôi.
Thì khi đó mới có thể bỏ được.
Cái đó là too late rồi đó.
Người thân gia đình, anh chị em trong nhà sẽ thân đủ để mà biết cái nào mình cần cái nào không. Và phải có cái can đảm đó. Mà cam đoan với chị Thu Nga làm được cái điều đó, mình sẽ thấy cái lòng mình nó nhẹ nhàng, sung sướng, thanh thản lắm. Và lại có cơ hội đi shopping tiếp.
No, never. Tại vì khi mà mình đi về nhà, có cái những cái món quà mà kỷ niệm của mình ở đâu đó, rồi người ta nghĩ rằng ô nó lỗi thời rồi người ta quăng đi, that will be too late. Không được, cái phương pháp này là không có đúng, không có được với, không có hiệu nghiệm với Thu Nga rồi. Chúng tôi muốn quăng cái gì thì chúng tôi quăng, không thể nào để cho người khác mà quyết định về cái việc đó. Tuy nhiên nếu mà dọn dẹp nhà cửa, người ta nói rằng nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Thì nếu mà một cái nhà gọn gàng, ngay cái chỗ làm việc của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta vứt đi những cái đồ đạc mà lỉnh kỉnh, thì chúng ta làm việc sẽ có hiệu quả hơn. Thành không biết rằng trong đầu năm này, thì quý vị quyết tâm cái gì thì quý vị đã làm được chưa? Một trong những cái điều mà Khôi Nguyên hồi nãy cũng có nói là luyện tập thể dục. Có nhiều người đó, Khôi Nguyên với chị Thủy biết không, họ cứ nói rằng, ô tôi không có thì giờ tôi tập thể dục, tôi làm việc ở trong nhà rồi là coi như là tôi đã tập thể dục rồi. Thật tình cái đó không phải tập thể dục. Khi nào mà quý vị tập thể dục là trái tim của quý vị nó đập nhanh hơn một chút. Và quý vị như là đi bộ chẳng hạn, nếu mà đi bộ mà nó giống như là đi dạo thì nó cũng không phải là tập thể dục, mà quý vị phải đi nhanh. Hoặc là quý vị ăn uống kiêng khem như thế nào, thì đó là những cái điều mà tuần qua chúng ta đã nói đúng không? Nghĩa là bớt shopping, diet, rồi tập thể dục. Hình như có chuyện gì quan trọng nữa hả chị Thủy với Khôi Nguyên? Quên rồi.
Trước khi đó thì tại vì sau cái chương trình hồi tuần trước đó thưa hai cô, thì Khôi Nguyên có một người bạn, ông đó nói như thế này, nói đối với cái vấn đề shopping đó mà nói mấy bà ngưng lại đó, hầu như là impossible. Không được đâu, không thể nào được. Mà ông bạn này ông đưa ra một cái cách mà Khôi Nguyên nghĩ cũng có lẽ là đúng, đó là cứ để mấy bà đi mua sắm cho thoải mái, cứ mua sắm đi,
đã không?
Đừng dục gì hết, cứ để đó, cứ mua về đầy nhà hết rồi không còn chỗ chứa nữa thì mấy bà không đi mua nữa.
tại
vì không còn chỗ chứa nữa, còn nếu mà muốn chứa thì phải dọn cái nhà. Mà mấy bà thường nhìn cái đống đồ đó là không muốn dọn rồi.
Trong đó chúng tôi đã từng bước vào những cái nhà mà Khương Nguyên có thể tưởng tượng không? Cái bồn tắm trở thành chỗ để quần áo luôn đó.
Oh my goodness.
Trong mắt không có chỗ mà để bồn, cái bồn tắm thì người Việt Nam mình đó thì đa số là nhiều khi không có tắm bồn, thành ra là cái bồn tắm trở thành chỗ chứa quần áo. Đây là nói các bà đó, tại vì nghĩ là cái phòng riêng mình thì không ai bước chân vào thì sẽ không có biết. Rồi có cái giường ngủ cũng là chỗ để luôn. Nếu mà cái giường king size quá rộng á, chỉ nằm có một phần thôi đó, thì là sẽ để một cái nửa bên kia là cũng vướng cả quần áo lên. Chứ đây không nói đến những cái người mà có cái bệnh nó thì lại là một cái điều khác hẳn. Chúng tôi cũng có biết một cái người cũng có cái bệnh như vậy, thì người chồng than phiền là phải giấu hết tất cả thế cạc đi, rồi phải hết là tại vì vợ cứ đi mua về chất đây nha, và không thể nào không mua được. Đó là hẳn một cái bệnh, đi bao nhiêu bác sĩ tâm lý rồi mà cũng không chữa trị được, đến cái nỗi nếu không có kế cả thì lại nhiều khi lại đi mượn người khác, đi nhờ người khác. Cái đó là một cái loại bệnh rất là nặng. Nhưng mà cái bệnh không nặng còn có che, khi mà còn che giấu được đó, thì là rất nhiều nhà không nên tin đi, cứ đến nhà của mọi người xong rồi cứ mở những cái closet ra mà xem thì sẽ thấy ngay được cái sự thật. Nhiều khi có những cái nhà bên ngoài quang đãng, rất là quang đãng, nhưng mà mở closet ra là để nhóc cho nó mọi thứ. Chúng tôi bị một cái, chị biết không, chị Thương Nga biết không, sau này chị có gan bỏ đi quần áo nhiều rồi, nhưng mà có một cái không bỏ được á, là những cái chăn màn đó, những cái comforter, tại vì thích, nhiều khi mình cứ hay thích đi sắm những cái đồ những cái đồ mà bedding mới đó, thì là cứ giữ hết lại, tại vì nhà con cái đông, lâu lâu nó về nó không có cái đồ dùng thì sao, thành ra trong closet là cứ ghép đến cả bao nhiêu là gối rồi chăn, là những cái đó là những cái không bỏ, tại vì luôn luôn nghĩ rằng mỗi lần mà những ông bà cha mẹ nào mà có con cháu đông á thì sẽ có, chắc sẽ hiểu được cái tâm trạng đó, là khi mà chúng về đó thì mình phải có đủ chăn để mà trải ra hết, không có đủ chỗ giường ngủ thì phải trải đủ chăn 2-3 lớp để trải xuống đất cho tụi nó nằm, rồi phải có đủ gối đủ mền, còn nếu không thì tụi nó kéo nhau ra khách sạn nó ở thì đứa con là vui vẻ nữa. Thành ra đó cũng là một trong những cái tật lớn, trong khi đến nhà con cái đó thì mới thấy rằng khi nào có khách cần đó thì tụi nó đi mua, chị Thu Nga, và sau khi khách đi xong thì nó giữ lại những cái mới và nó đem cho ngay những cái cũ, cho nên nhà lúc nào cũng thanh thản. Và đó cũng là một cái điều mà người ta bảo là đúng là có đi đây đi đó, nhìn thấy cái cách sống của người khác mới học được nhiều cái điều để mà mình sẽ phải quyết tâm làm theo đấy, chị Thu Nga.
Đúng rồi, những cái comforter, những cái mền đó, đúng như vậy, nhà nào nhà nấy là nhiều vô cùng. Rồi mới đâu năm ngoái hay năm kia gì đó, trước khi dịch bệnh chứ, thì chúng tôi cũng cho đi rất là nhiều, là tại vì không có chỗ để chứa mền với chứa comforter nữa, với lại pillow nữa. Và người ta cũng dặn là cái pillow của mình nó nằm một thời gian rồi thì mình cứ nhớ là quăng đi. Người Việt Nam của mình cứ xài hoài, xài mãi, không bao giờ quăng đi hết. Và có một cái điều nữa đó, là khi mà mình có khách đó, ngay mình đây cũng vậy, mình tới nhà ai mà có cái mền mới, cái comforter mới và thay nệm, thay giường, thay ra rồi mình cảm thấy rất là thích. Quý vị mà đi tới một cái nhà nào đó, mình nói chung như vậy thôi, thì nếu mà họ cái ra giường mà mình thấy nó hơi cũ, hay là cái gối mà nằm mà nó thấy nó cũng cũ rồi, hay cái mền như vậy, thì mình cảm thấy là nó không có thoải mái, thì mình đi phòng ngủ thì nó tốt hơn. Thành ra cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi cũng thích mua comforter, với lại cũng mền mới đó chị. Thành ra mà cái đó là nó chật cái closet vô cùng, nghĩa là mình đóng tủ cũng không được nữa, cho nên là bắt buộc phải đem cho đi đó, chị Thủy và Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình này qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ những quyết tâm đầu năm của quý vị là gì, hoặc là quý vị có cảm thấy rằng là chúng ta nên giữ lại, hoặc là chúng ta theo cái lối sống của người phương Tây, đó là cứ đem dục hết khi nào cần ra mua cái mới, phải chăng cái đó là cái cách để giúp thanh thản hơn hay không? Nhưng mà nếu mà hỏi Khôi Nguyên đó thì chắc là hơi khó làm quá.
Phí của
quá.
Tại
vì mình cứ nhìn, phí của.
Phí
mình
của
cứ
quá.
Nhìn thấy, ồ, nó còn work mà, để đó. Thành ra, mặc dù là sau nhiều năm lấy ra nó vẫn còn work nhưng mà không có dùng tới. Cái này là cái tật rồi ạ.
Nhưng mà Khôi Nguyên với chị Thu Nga ơi, trong cái mùa dịch bệnh này đó, qua 2 năm vừa qua đã phải đối diện với cơn dịch bệnh. Có rất nhiều người bạn ra đi một cách bất ngờ, thì mới thấy rằng cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi. Nếu mà chúng ta cứ để quá bận rộn, quá nặng nề, quá chật chội về những cái đồ vật chất đó, thành ra sẽ không có còn thời giờ để an vui, sẽ không có còn muốn nhìn cái nhà thoáng mát, sẽ không còn cái đúng cái câu mà nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon đó. Nhà sạch thì không khó, mình clean up hay là mình nhờ người clean up một tổng thu dọn vào đầu năm, trong cái chuyện mà sạch sẽ vệ sinh thì lại là một cái chuyện khác, nhưng mà cái chuyện đồ đạc thanh thản đó là một cái gánh nặng rất là nhiều. nhiều khi nhìn quần áo thì đầy tủ mà mỗi sáng vẫn loay hoay không biết mặc cái gì. Thì tại nó nhiều quá, thành ra nó làm cho mình quá nhiều cái sự chọn lựa, và rồi cái mà mình định mặc thì tìm hoài nó không ra. Thành ra đó là một trong những lý do mà đối với chúng tôi sẽ là cái quyết tâm mạnh mẽ nhất trong cái năm này đó chị Thu Nga. Nhất quyết như vậy, lần sau chị Thu Nga tới chơi sẽ thấy nhà cửa nó thanh thoát hơn nhiều, nó không có như bây giờ đâu. Cô Nguyên, chị Thu Nga.
Nhà của chị là sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ quá trời. Mà ngọn mét với Khôi Nguyên á, là cô Thủy nghĩa là ở ngoài sân nó là những cái con mà những cái con thú mà bằng sắt coi là bằng những đất nung đó, đẹp vô cùng. Rồi cô Thủy mới dọn đi những cái con trâu. Cô Thủy chắc không thích con trâu, để ở đâu đó. Tới hồi cô Thu Nga tới, cô Thủy với chú Dương Phục đi tìm con trâu hoài không ra. Năm nay tìm con trâu ra chưa?
Ôi, tìm ra rồi chị Thương Nga, xin vui, lần sau mời chị Thương Nga tới chơi.
Thì sẽ được mấy cái con trâu rồi.
Có cái tật và cái tuổi của mình đó, ví dụ anh Phụng tuổi già, cá nhân chúng tôi tuổi còn, thì thấy đi đâu, cho nên đi đâu anh Phụng là hay, những tới hầu hết những con thú là anh Phụng hay mua, cứ thấy gà, thấy cọp là phải mua. Ra gần sau sẽ thấy nơi này một đàn
đẹp.
Gà, nơi kia một đám cọp. Và dạ. Còn cái trâu, khi nhìn thấy con trâu là chúng ta nhớ đến quê hương Việt Nam.
Dạ.
Thành ra là cũng mua trâu luôn. Thành ra hôm chị Thu Nga tới đó, nghe chị Thu Nga tuổi trâu, nói ô để sẽ tặng chị mấy con trâu.
Tìm hỏi không ra.
Trong cái tâm trạng mà muốn thu dọn, tìm hỏi không ra.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ tìm ra rồi, chị Thu Nga ơi.
Rồi,
dạ, vâng, thưa hai
tới.
Cô, thì trước khi tiếp tục thì chúng ta có một vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ phải.
Dạ vâng, hello, xin mời. Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Phải.
Dạ vâng, mời cô ạ.
Xin mời ạ. Mời dạ. Dạ thưa, chào cô Thu Nga, chào cô Thủy, chào anh Đăng Khoa. Thương nghe cái chương trình của quý vị thì rất là hữu ích. Tôi hiện tại thì chỉ mới có 60 tuổi thôi, nhưng mà cũng có cái tư tưởng là hay nghĩa là giữ lại những cái đồ mà chứa ở trong nhà rất là nhiều. Nhà thì 4 phòng, chỉ có 2 vợ chồng với con nó lớn, thì một cái phòng master bedroom trên lầu thì lâu lâu con nó mới về thôi, coi như phòng trống nhưng mà cứ chứa đồ. Thì qua cái chương trình này á, tôi rất là thích cái ý kiến của cô Thủy. Thì bắt đầu là tôi cũng đã tự dọn dẹp, và tôi nghĩ rằng là những cái trong cái closet quần áo đó, những cái đồ nào mà mình không mặc mà trên 6 tháng thì nên vứt đi, nên để như là cho đi thì là rất là đúng, là bởi vì cứ phải mua hoài. Rồi còn một cái vấn nạn nữa rằng là đồ nhà bếp, tôi cũng rất là thích mua đồ nhà bếp, cứ thấy chén đẹp, dĩa đẹp là mua, mà mua cái mới về thì bây giờ thấy cũ không biết đâu, kể cả son ngồi cũng vậy, cứ thấy cái bộ nào đẹp là cứ mua về. Thành ra bây giờ cũng phải tập cái tư tưởng theo giống như rằng là mấy cô nói chia sẻ đó, rằng là như là mình chỉ nghĩa là cho nó nhẹ nhàng những cái gì mà cần thiết chung quanh mình thôi, rồi cứ phải thay đổi cái mới, là bởi vì cái thời gian hiện tại bây giờ đối với mình là đối với tôi là tôi tính từng ngày để mà cái cuộc sống nó nhẹ nhàng thanh thản. Thành ra là rất là hữu ích khi nghe được cái chương trình này, rất cảm ơn cái sự chia sẻ của cô Thủy, cô Thu Nga và anh Đăng Khoa. Dạ thưa, chỉ có vài
câu này thôi,
xin cảm ơn quay trường.
Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Trời ơi, đầu năm mà nghe được cái người đồng ý như vậy đó thì ra mình sẽ làm cho cái quyết tâm của mình thêm mạnh mẽ đấy chị Thu Nga. Chúng đã cương quyết như vậy rồi, và kỳ này là một cái cuối tuần, trong một hai tuần lễ sắp tới là sẽ nhờ bạn tới để mà nhờ bạn vứt dùm, vứt thẳng tay mà vứt đi. Bạn nhưng mà phải bạn thật thân cơ để mà biết được những cái tật của nhau, biết được nhau thích những cái gì. Và khi đó mình sẽ thấy rằng không sao đâu chị Thu Nga ơi, có lỡ mất những cái gì đó, cái thói quen đó mình sẽ phải từ từ mình mới bỏ được, mình sẽ tiếc. Thấy ai mới vứt về mình sẽ tiếc ngẩn thao, ô mình đi tìm cái này, ô thôi bỏ đi mất rồi. Nhưng mà khi đó thì mình lại có cớ để mình đi shopping. Nhưng mà lâu lâu phải có một cái lần như vậy. Và khi làm được như vậy rồi thì thấy cái lòng nó sung sướng lắm. Dọn được một cái, nguyên một cái closet là cô Nguyên với chị Thu Nga thấy không? Nó cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng, sung sướng gì đâu, giống như là chúng ta là những người thiên chúa giáo đó, lâu lâu mình đi xưng tội được một cái xong á là đi làm những cái chân mình nó nhẹ hẳn đi, nó thanh thoát hẳn lên. Thì đối với đồ đạc vật dụng và những cái vấn đề tinh thần cũng vậy đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp, nhưng mà chúng tôi tự dọn dẹp và chúng tôi tự vất đi, chứ chúng tôi không có kêu chị Thủy tới để quăng nữa. Nhưng mà chắc chắn là sẽ dọn dẹp.
Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp tất cả chị nha.
Dạ, chắc chắn là sẽ dọn dẹp, mà đúng như vậy. Cái chén, cái chén dĩa mà cái đồ vật mà trong kitchen á, nó cũng lôi cuốn mình vô cùng. Nghĩa là chén bát nó đẹp đó là mình thích. Mình thích, cho mình đi về nhà không có chỗ để, thế là chúng tôi là bỏ những cái đồ đạc đó, là mình bỏ tùm lum hết trơn á. Mình biết nó như vậy mà cứ đi ra là thích, thành ra sẽ dọn dẹp những cái đồ nào mà mình không xài, hoặc còn những cái đồ cũ đó mình đem cho những cái cơ quan từ thiện Goodwill, hoặc là áo quần đó thì mình cho những cái người nào mà họ có thể bận vừa, thì vân vân. Nhưng mà chúng tôi nói một lần nữa, tự dẹp, không có kêu Khôi Nguyên với chị Thủy tới đâu.
Cô Nguyên cũng bắt chước cô Thu Nga tự dẹp,
tự dẹp thôi, không kêu ai hết.
Nhưng mà nếu mà chị Thu Nguyên với lại cô Thu Nga cứ việc tự dẹp, còn cá nhân chúng tôi thì xin mời chị Thu Nga và Khôi Nguyên tới nhà dẹp tùm.
Ồ, chắc chắn là mình tới mình dẹp đi Khôi Nguyên.
Thì mình cứ bỏ vào giỏ mình cầm về, cứ việc như vậy. Kỳ này sẽ nhờ con cháu và bạn bè sẽ làm cái chuyện đó, tới cứ việc dẹp, tại vì tự mình sẽ không có được cái can đảm bỏ đi đâu. Cái nào nó cũng có một tí, không phải chỉ là tiết của đâu, hay là mình cần dùng đâu. Ngoài cái chuyện cần, cái ý nghĩ mà biết đâu mai mốt mình cần tới, nó lại còn có cái ý nghĩ là nhìn cái này nhớ là mình đã mua ở một cái nơi nào khác, một cái chuyến đi của mình. Nhìn cái kia nhớ là cái này mình đã mặc cái áo này và đã được một người bạn khen. Thì những cái quyến luyến rất là nho nhỏ đó thôi, là nó cũng đã làm cho mình đầy ắp, giữ lại đầy ắp mọi thứ rồi. Một cái ghế này thôi, một đứa cháu mình nó đã từng ngồi cái ghế này và nó thích cái ghế này lắm. Thành ra khi mình bỏ đi, ở mai mốt nó về, nó sẽ hỏi thì sao? Những cái nho nhỏ đó, nó làm cho nó trì trệ lại cái đầu óc mình, và nó làm cho tự nhiên nó thành nặng nề hơn. Hãy có can đảm vứt, không vứt được thì nhờ người dùng. Seriously đó, cô Nguyên ơi, cái này chúng tôi nói rất là trang nghiêm. Lần sau chị Thu Nga tới không phải chỉ tặng một con trâu đâu, sẽ tặng chị như một đàn trâu dành sẵn
rồi. Đàn trâu, lấy luôn đàn cọp với lại đàn gà của chị luôn. Nói về cái chuyện này đó, giống như cái cây ở trong vườn cũng vậy. Người ta nói rằng cây nào mà không có xài được thì chặt bỏ nó đi. Ở trong Kinh Thánh nó hình như nói như vậy. Nhưng mà khi mà chúng tôi có một cái cây phe mà nó cứ nghĩa là sóc nó tới nó ăn rồi nó thả xuống rất là dơ. Nhưng mà cái cây phe này nó dính liền với cái thời thơ ấu của mấy đứa cháu nội. Khi mà chúng tôi chặt đi rồi đó, nó cứ về, nó cứ nói nó nhớ cái cây phe đó. Nội có cái đó không, là chúng tôi cũng cảm thấy rất là ân hận. Vì vậy nhất định không cho chị Thủy quăng gì hết trơn á. Lần chị Thủy mà quăng đi, lần sau chúng tôi thấy chị Thủy thôi, chị Thủy là người mà quăng cái đó của tôi, bắt đền lại cho tôi đi.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị và anh Phương Nguyên. Thưa anh.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa chị Thu Nga.
Dạ, chào chị Nhàn.
Dạ.
Mời chị.
Mời chị. Ô, cái chương trình này quý chị với quý anh chia sẻ đó, em thấy nó quá hữu ích mà nó thực tế đi. Hình như là trong cộng đồng Việt Nam mình có cái điều này rất là nhiều, mà trong đó có em nữa đó, thưa quý chị. Mà em học được một điều như vậy nè. Em học được một điều như vậy. Ngày xưa đó mình hôm copy, mình hôm son phấn, mình hôm dài dép đủ thứ hết á. Mình hôm cái đẹp bên ngoài. Nhưng mà em học được điều á, đó thực tế cho chính em á. Ăn bặn cho đẹp, son phấn cho đẹp là điều tốt. Nhưng mà cái lời nói, cái thái độ, cái lối sống mình nó quá thiếu cái sự tế nhị, và nó thiếu cái tình yêu thương với những người xung quanh thì nó không có giá trị gì hết. Là cái điểm thứ nhất mà em học được cho chính em. Còn ở trong nhà đó, bậc chồng dặn con rồi không có cái trách nhiệm trong gia đình, chỉ có đam mê cái sự lè lẹt bên ngoài á, thì chồng con mình mỗi ngày họ cũng chán ngán thôi. Bởi đó em học được cái điều này mà nó dừng lại cho em ở trong cái shopping, là nó xuất phát từ cái con người bên trong của mình. Giống như chị Vũ Thanh Thủy nói đó, khi mình đi sân tậu đó mình thấy nhẹ nhàng, thì em cũng là người con cái Chúa như chị. Chúa Giêsu Kitô sống ở trong em này đổi mới cho em cái tấm lòng mới, cái nhìn mới. Thì em nghĩ thay vì đi son phấn đi quá nhiều tiền, nhiều khi những cái son phấn vật ngoàn cho những người phụ nữ đi make up, đi sửa sắc đẹp này kia, nó xuất phát từ cái sự trống vắng ở trong lòng em mà em làm cái điều này, mà nó phung phí tiền bạc cho chồng con. Tại sao những cái tiền đó mình không để mình hầu Chúa, mình giúp ích cho những người nghèo khó, rồi mình để cho tương lai mình giúp đỡ cho con mình học hành, mà mình đi làm những cái chuyện đau đau nó không có đáng, mà cái mục đích sống của mình nó không có và không có ý nghĩa. Bởi đó em học được cái điều này là em thấy không shopping. Bây giờ bạn một 30 bộ đồ bạn cho một tháng, thì một tuần mình bạn mấy bộ đó, mình khi mà Chúa sống trong mình, cái con người bên trong mình nó có sự tinh kính và thỏa lòng á, thì mình cần cái đẹp bên trong. Em thấy mình ăn cái gì cũng ngon, mình bạn cái gì cũng đẹp, mà mình cần cái lòng nhân hậu, cái sự bình an, cái sự thông cảm, cái sự chân thật cho nhau. Cái đó là cái vẻ đẹp không bao giờ phai tàn, thưa chị. Bởi đó nhiều năm nay em không có đi shopping, mà em phiền ba đứa con gái em, con cũng không đi shopping, con không phung phí tiền chồng con đi làm cực khổ để con hầu việc Chúa, con giúp cho chồng con trả bill trả bọng nuôi con trong tương lai và hầu việc Chúa. Thà là con giúp người nghèo khổ mẹ vui hơn là con đi shopping. Mà em thấy con em cũng nghe lời chị, cái cảm quần mờ đồng mà nó không dám mua. Cái năm ngoái đó, cho em nói một xíu nữa, năm ngoái hôm qua Florida đó, nó nói mẹ con Út em không đi shopping, con mới mua cái quần này 20 đồng mà cái quần này 10 đồng, con thấy không đoán con không mua. Mà cái tết ngày hôm cái tết vừa rồi của năm nó nhiêu kia để em xuống nó đi chị, lại dealer đó dài 80% off, rồi cộng 50% nữa. Nó thấy quá chừng, nó mua 4 đôi dài, mà một đôi 200 mấy mà nó mua còn có 30 mấy đồng thôi. Mà em cũng làm cho một mớ luôn, cái em làm cho nó nổi cái bệnh shopping lại, em ăn hẳn, thưa chị.
Vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Có một câu trong những lời chị Nhàn nói, cái chữ đó nó làm cho chúng tôi tự nhiên nó dựa ở lại trong lòng mình, và mình nhìn ra là cái sự trống vắng. Khi mà chị nói đến đây, chúng ta đang nói đến cái sự bừa bộn ở bên ngoài, thành ra khi mà chị dùng trống vắng đó, chị quả tình bây giờ nhìn lại xem có phải rằng mình cần những cái bừa bộn bên ngoài để nó che lấp những cái trống vắng trong lòng hay không. Đó cũng là một cái điều để mà cho chúng ta thấy. Chị Thu Nga với cô Nguyên thấy không? Trong cái kỳ này chúng tôi đi chơi nhiều nơi đó, gọi là đi thăm con cái, nhưng mà đi nhiều nơi thì mới thấy một điều này, là có lẽ là tại vì mình về nhà mình sẽ phải đối diện với quá nhiều những cái vấn đề, quá nhiều công việc phải làm, quá nhiều sự bận rộn, rồi ngay như nhà cửa cũng quá nhiều cái chuyện phải thu dọn mà không làm được. Thành ra tự nhiên hay cứ những cái chuyện đi đây đó, những cái du lịch cũng là những cái rất tốt, nhưng mà phần nào đó là cũng để che lấp một cái sự, không phải là sự trống vắng trong lòng, mình quá chật chội thì đúng hơn, nhưng mà nó cũng là cái lý do làm cho bây giờ làm sao khi mà chúng ta có cái sự trống vắng bên ngoài đó, thì cái tâm hồn mình nó sẽ dễ dàng được đầy hơn. Tin đi, chắc chắn trong một vài tuần sắp tới, chị Thu Nga, chúng ta sẽ trở lại đề tài này và chúng tôi sẽ chia sẻ với kinh nghiệm với quý thính giả cái chuyện là làm sao mà để bạn bè con cháu tới giúp nhà dùng, và sẽ chia sẻ cái này.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe, mời anh ạ.
Tôi xin nói với hai chị với anh Khôi Nguyên là mình rất là lucky, mình sống ở cái đất nước mà cái đất nước xài rất là hoang phí. Nhưng mà nếu mà mình mà có cái tính cách là mình không dám mua sắm á, thì cái đất nước này kinh tế không bao giờ nó lên. Cho nên mình phải mua sắm cho thật nhiều để kinh tế nó lên. Ok, tôi xin hết.
Anh ơi, mua sắm cho thật nhiều, mắc nợ nhiều lắm anh ơi.
Không, nhưng mà đúng đó chị Thương Nga, chính tụi trẻ bây giờ nó cũng nói như vậy, nó cũng bảo là mình phải mua sắm, mà muốn mua sắm như vậy thì mình phải bỏ đi đó, mua sắm một cái gì về phải bỏ đi cái khác. Mà đúng như vậy, nghe thì thấy vô lý, người Việt Nam mình sẽ thấy như cái câu mà the more you buy the more you save,
yeah.
Nghe nó rất là vô lý, nhưng mà đúng lắm đó chị Thương Nga, kinh tế nó sống bằng cái điều đó. Nhưng nước Mỹ này nó mạnh mẽ được nhờ như vậy. Và vì vậy mới có chuyện recycling. Chúng tôi có đàn con cháu đó, nó luôn luôn nó cứ nói với nhau, hồi trước đó, bây giờ đỡ rồi, nó nói với nhau là trước khi nó mua món đồ gì nó bảo thôi nó sẽ tới thăm nhà tụi này trước, nó xuống gara là thế nào nó cũng sẽ tìm được một cái điều gì đó, cái điều mà nó đang cần để nó không có cần phải đi mua nữa. Chỉ đó cũng là một cái cách, một cái feedback, một cái phản ứng để cho mình nhìn thấy là mình đã tích lũy quá nhiều, và đây bây giờ đầu năm đang còn nóng hổi cái quyết tâm, nếu không làm được thì trong năm là thôi chị Thu Nga ơi sẽ bó tay thôi, xuống đây lẹ lẹ lên để rước đàn trâu về chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy, rước đàn trâu về với quê hương, nói là chúng tôi cần đàn trâu. Và nếu mà muốn tặng cho ông xã của Thu Nga ngựa thì nếu mà có ngựa nữa thì là bỏ ra cả đàn luôn nha. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi đúng không?
Dạ vâng, chúng ta còn khoảng 3 phút nữa trước khi kết thúc chương trình này. Chắc là mời hai cô có đôi lời đúc kết để kết thúc chương trình đầu tiên của năm 2022 ạ.
Vâng,
mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, hôm nay đầu năm thì chúng ta nói về clean up và dọn dẹp. Đối với chị Thủy đó, thì nếu mà có một người bạn nào mà thân hoặc trong gia đình đó, đi tới quăng đồ giùm cho chị, thì là chị sẽ có vẻ là thoải mái hơn là chị tự quyết định. Nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp, tại vì người Mỹ họ cũng có cái việc mà clean up, người ta gọi là spring cleaning đó. Thì bây giờ mùa xuân rồi thì chúng ta clean up cái nhà của chúng ta, tại vì nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Vì vậy cho nên là quý vị có thể là mua mua đồ, hoặc là quý vị nghĩ rằng cái kinh tế nó có thể lên thì quý vị cứ thoải mái, nếu mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta cho phép chúng ta mua. Nhưng mà với cái điều kiện thì chúng ta hãy quăng bớt đi những cái đồ đạc nào mà chúng ta không xài, nhất là quần áo. Nếu mà đã qua hơn 6 tháng rồi mà chúng ta không xài thì chúng ta có thể là cho đi. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng tôi có những cái quyết tâm mà chúng tôi cũng chưa có thực hiện được. Và bắt đầu từ bây giờ là chúng ta sẽ clean up cái nhà cửa của chúng ta, và chúng ta bỏ đi những cái điều nào mà chúng ta không có cần giữ lại. Và cái câu tiếng Mỹ có nói rằng there is the will, there is the way. Nếu mà mình cố gắng, mình có cái willpower thì mình sẽ làm được. Mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, chắc chắn rồi. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm được cái điều đó. Cho nên cái chuyến đi của chúng tôi rút ngắn xuống một tuần. Tại vì phải thú thật là thấy đại dịch nó gia tăng khắp nơi, sợ quá chị Thương Nga ơi. Thành ra thôi phải bỏ bớt một cái chuyến đi để mà trở về. Thành ra thay vì cái thời gian đi đó, sẽ dành cái tuần lễ đó để mà sẽ thu dọn hết từ trong ra ngoài, và sẽ xin báo cáo lại với chị Thu Nga. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào cùng chia sẻ chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những cái ý kiến tốt đẹp, lại thêm cái động lực để cho chúng tôi sẽ thực hiện được cái quyết tâm của mình. Và cũng kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, đầy sức khỏe, nhà sạch thì mát, bát sạch thì thơm, gia đình êm ấm và ai cũng hài lòng hết. Cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại vào tuần sau. Chào chị Thu Nga, chào Khôi Nguyên.
Mà quý vị phải xác định rõ là bỏ đi chứ không phải chuyển đồ từ nơi này mà qua nơi khác. Tại vì nó vẫn, nếu mà không có bỏ đi đó thì nó vẫn nằm yên một chỗ, mà nó chỉ đi từ nơi này qua nơi khác thì lúc đó nó còn mất thời gian hơn nữa. Và mong rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ quyết tâm hơn trong cái vấn đề dọn dẹp nhà cửa cũng như là bớt shopping lại. Kính chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Và xin kính hẹn với cô Thu Nga, cô Thủy và tất cả quý thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.
Happy New Year.
Happy New Year.
Happy New Year.